Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 3 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Ngày Gia đình Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ về niềm hạnh phúc sống đời linh mục và giám mục. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đặc tính bất khả phân ly của hôn phối theo các giáo phụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 20. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để chính thức bế mạc năm về đời sống thánh hiến. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Chao Avis de Pras, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký José Rodríguez Carballo, dòng Francisco, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền và các linh mục dòng trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ, do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diễn những cuộc gặp gỡ trong trình thuật tin mừng về biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh với các cuộc gặp gỡ khác nhau tại đó, và Ngài mời gọi những người thánh hiến cũng là con người gặp gỡ, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, ai thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu thì không thể tiếp tục sống như trước. Chúa là sự mới mẻ đối với mọi sự. Ai sống cuộc gặp gỡ ấy thì trở thành chứng nhân và làm cho cuộc gặp gỡ với tha nhân có thể diễn ra và thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, tránh thái độ tự tham chiếu chính mình, khiến cho chúng ta khép kín trong chính mình.
Roma, sau nhiều năm liên tục gia tăng và đạt tới cao điểm hồi năm 2011, ơn gọi linh mục tại Âu Mỹ đang giảm sút. Theo niên giám thống kê của Tòa Thánh, trình bày tình trạng gần đây nhất là năm 2013, số ơn gọi linh mục tăng 1,5% tại Phi Châu, nhưng giảm 3,6% tại Âu Châu nói chung. Riêng tại Anh Quốc, sự giảm sút này là 11,5%, tại Ba Lan giảm 10,1%, tại Đức giảm 7,4%, tại Tây Ban Nha giảm 1,8%, ngoại trừ Italia tăng 0,3%. Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu nói rằng, ơn gọi ngày nay tăng rất mạnh tại Á Châu, tăng liên tục tại Phi Châu, được phục hồi tại Mỹ Châu Latin, nhưng đang gặp khó khăn nhiều tại Bắc Mỹ, bị khủng hoảng tại Âu Châu và Australia. Trong bài nói chuyện với 5.000 tu sĩ nam nữ hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi thú thật với anh chị em, tôi rất đau lòng khi thấy ơn gọi giảm sút. Khi tôi gặp các giám mục, tôi hỏi các vị, Đức Cha có bao nhiêu chủng sinh? Thưa, 4 năm thầy. Khi anh chị em trong các cộng đoàn dòng tu của mình, nam hoặc nữ, anh chị em có 1, 2 tập sinh và cộng đoàn ngày càng già nua. Và có những đan viện to lớn như ở Tây Ban Nha, chỉ còn lại 4, 5 nữ tu già, tiếp tục cho đến chết. Tình trạng này khiến tôi bị cám dỗ đi ngược với đức trông cậy và thưa với Chúa. Lạy Chúa làm sao vậy? Tại sao cung lòng của đời sống thánh hiến trở nên son sẻ như vậy? Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha cảnh giác các dòng tu đừng nhận ơn gọi bừa bãi, còn chống lại cám dỗ đánh mất niềm hy vọng, và hãy cầu nguyện không biết mệt mỏi như bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Ngoài ra cần chống lại cám dỗ bám víu vào tiền bạc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em biết tiền bạc là phân của ma quỷ. Có những tu sĩ khi thấy không thể có ơn gọi và có thêm con cái trong dòng, họ nghĩ rằng tiền bạc sẽ cứu vãn sự sống, và họ nghĩ đến tuổi già làm sao để không thiếu cái này cái kia. Nhưng như thế là không có hy vọng, chỉ có hy vọng nơi Chúa mà thôi. Tiền bạc không bao giờ mang lại cho ta hy vọng, trái lại, nó quăng ta xuống. Anh chị em có hiểu không?
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm một trại tị nạn ở Cộng hòa Slovenia. Hôm qua mùng 2 tháng 2, Đức Hồng Y Parolin đã lên đường viếng thăm trong 2 ngày tại Slovenia, ở mạn đông bắc Italia. Trước tiên là để làm phép tòa sứ thần mới của tòa thánh tại thủ đô Ljubljana. Trong dịp này, ngài sẽ gặp Thủ tướng Miro Cera và được Tổng thống Borut Pahor tiếp kiến. Trước khi trở về Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ viếng thăm trại tị nạn ở Dobova, giáp giới với Cộng hòa Croatia. Trong những tháng gần đây, giống như các nước láng giềng, Slovenia cũng chịu áp lực mạnh mẽ của làn sóng di dân và tị nạn. Quốc gia này có khoảng 2 triệu dân và thiết lập các hàng rào kẽm gai ở biên giới để ngăn chặn làn sóng di dân. Cũng tại Slovenia, hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua đã khai diễn hội nghị quốc tế về các vị tuyên úy quân đội của các nước thành viên Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, và Hiệp ước Hòa bình quy tụ các nước không thuộc khối NATO. Hiệp nghị có chủ đề là câu trả lời quân sự cho các cuộc khủng hoảng về nhân đạo và vai trò của các vị tuyên úy.
Roma, Chamorro Jerry, bề trên tổng quyền dòng Cappuccino cho biết các dòng nam mong muốn cả các tu huynh cũng có thể làm bề trên các cấp hoặc viện phụ. Cha Jerry, người Thụy Sĩ và hiện là chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam. Theo giáo luật hiện hành, khoảng 129:1, vì nhiệm vụ bề trên và viện phụ có quyền tài phán, có liên hệ tới thánh chức, nên chỉ có các linh mục mới có thể đảm nhận các chức vụ này. Từ lâu các dòng vừa có giáo sĩ vừa có các tu huynh là những người không có thánh chức, như dòng Francisco, các đăng viện chiêm niệm biển Đức, Sito, mong muốn bãi bỏ sự phân biệt giữa các linh mục và tu huynh trong dòng về phương diện này. Cha Rory cho biết cách đây vài tuần đã cùng với cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, để trình thư thỉnh nguyện về vấn đề này lên Đức Thánh Cha Francisco trong một buổi tiếp kiến riêng. Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra cởi mở đối với điều mới mẻ này. Theo cha Rory, nếu Đức Thánh Cha chấp nhận thì ngài sẽ cho thay đổi khoản giáo luật liên hệ. Cũng liên quan đến viễn tượng đổi mới, Đức cha Hans Ruken Rocke, giám mục phụ tá tổng giáo phận Hamburg, Bắc Đức, cho biết hồi tháng 11 năm ngoái, các giám mục Đức đã nói chuyện với Đức Thánh Cha về một kiểu mẫu khác áp dụng cho những miền thiếu linh mục. Trong buổi nói chuyện trên đài truyền hình ở Đức hôm 31 tháng Giêng, Đức cha Rocke nói rằng các giám mục Đức đã nói chuyện với Đức Thánh Cha về vấn đề có nên truyền chức linh mục cho những người có gia đình hay không. Theo Đức Cha, Đức Thánh Cha không tỏ ra tránh né vấn đề này.
Mexico, gần 900.000 vé tham dự các thánh lễ và các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ được các giáo phận liên hệ tại Mexico phân phát cho các tín hữu. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Eugenio Lira, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục kiêm trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico cho biết, vì lý do an ninh, các vé này không được phân phát sớm. Các vé này được in với những đặc điểm chống giả mạo, đồng thời cũng ghi rõ những đồ vật người tham dự không được mang vào nơi hành lễ hoặc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 12 đến 18 tháng 2 tới đây. Biến cố thu hút đông người tham dự nhất sẽ là thánh lễ tại Ecatepec, mạn bắc thủ đô Mexico, với 300.000 người. Tiếp đến là thánh lễ tại thành phố Ciudad Juárez. Có hơn 100.000 vé được dành cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các gia đình tại thành phố Tuxtla Gutiérrez. Còn thánh lễ tại San Cristóbal de las Casas sẽ có 100.000 người. Phần vé còn lại được dành cho các sinh hoạt khác như gần 35.500 vé cho cuộc viếng thăm tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, 85.000 vé cho các cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại bang Michoacán. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Mexico, kêu gọi dân chúng Mexico tiếp tục hỗ trợ việc tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Hiện ban tổ chức còn cần tới 160.000 người thiện nguyện cho các giai đoạn khác nhau trong các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Dublin, Ủy ban Giám mục Ireland phê bình quyết định của bà Bộ trưởng Giáo dục Jan O'Sullivan hạ giá môn tôn giáo trong chương trình giáo dục tại nước này. Bà O'Sullivan đã ra lệnh xóa bỏ trong học trình có từ năm 1965 điều khoản số 68 quy định rằng môn tôn giáo tại các trường tiểu học là phần quan trọng nhất trong chương trình học. Bà nói, điều khoản này là cổ lỗ, nó là biểu tượng quá khứ của chúng ta chứ không phải tương lai của chúng ta. Bà O'Sullivan than phiền rằng môn tôn giáo hiện nay chiếm gấp đôi thời giờ dành cho các môn về khoa học tự nhiên. Các trẻ em tại trường học còn phát triển một tinh thần luân lý đạo đức vững, nhưng có nhiều điều khác còn phải học. Bà Bộ trưởng loan báo sẽ cải tổ toàn diện chương trình cho bậc tiểu học tại nước này trước khi bắt đầu niên học mới trong năm nay. Ủy ban giáo dục của các giám mục Ireland ủng hộ việc cải tổ chương trình học, nhưng phê bình quyết định của bà Bộ trưởng Giáo dục bãi bỏ khoản về tầm quan trọng của môn tôn giáo. Môn tôn giáo tại tất cả các trường tôn giáo giữ một vai trò quan trọng chủ yếu và sẽ được tiếp tục trong tương lai. Chẳng vậy, người ta coi rẻ quyền của các phụ huynh mong muốn một nền giáo dục tôn giáo cho con em mình khi chọn các trường của các tôn giáo. Theo thống kê chính thức, 90% các trường tiểu học ở Ireland do công giáo đảm trách.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Ngày Gia đình Roma. Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 30 tháng Giêng vừa qua, đã có gần 300.000 người tham dự buổi hòa nhạc lễ hội Ngày Gia đình. Đây cũng là cuộc biểu tình do nhiều hiệp hội và phong trào công giáo Italia tổ chức tại trường đua ngựa Circo Massimo ở Roma để chống lại dự luật kết hợp dân sự gọi là dự luật Cirinna cho phép hôn nhân đồng phái và cho họ có quyền nhận con nuôi. Đã có 1.000 chiếc xe buýt lớn chở các tham dự viên đến từ nhiều nơi ngoài Roma, có khi là từ các thành phố xa khác trong toàn nước Italia. Có rất nhiều gia đình gồm 3 thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái tham dự. Các đoàn người biểu tình đã mang theo nhiều bong bóng màu hồng và màu xanh ra trời, cũng như các băng rôn và các tấm bảng, viết các khẩu hiệu, bênh vực gia đình truyền thống giữa một người nam và một người nữ, và quyền của các trẻ em có cha mẹ dưỡng nuôi giáo dục chúng trong môi trường của một gia đình tự nhiên. Trong số các tham dự viên cũng có nhiều linh mục tu sĩ nam nữ. Bên cạnh nhóm các bạn trẻ gồm 5-6 người đánh guitar và chơi trống là nhóm cực hữu Casapao. Ông Simone Di Stefano, chủ tịch nhóm này, tuyên bố, "Chúng tôi đến tham dự Ngày Gia đình vì chúng tôi muốn rằng cuộc biểu tình không phải chỉ là của các linh mục tu sĩ. Chúng tôi mang theo cờ Italia để chống lại các cờ màu cầu vồng." Trước đó, Hội đồng Giám mục Italia đã ra thông cáo bày tỏ lo âu đối với tình trạng thay đổi văn hóa mà thế giới Tây Phương đang trải qua hiện nay, trong đó có tâm thức và lập trường của nhiều người tranh đấu cho hôn nhân của các cặp đồng phái và đòi cho họ có quyền nhận con nuôi. Thế giới Công giáo Italia cũng không đồng nhất. Nhiều thành viên của các hiệp hội và phong trào như Liên minh Công giáo, Hiệp thông và Giải phóng, Khoa học và Đời sống, Tân dự tòng, Canh tân đặc sủng Thánh linh, Bảo vệ sự sống, Diễn đàn các gia đình, Công giáo tiến hành, chấp nhận quyền của các cặp đồng phái lấy nhau nhưng không được ngang hàng với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ và không được quyền nhận con nuôi.
Dự luật về các kết hợp dân sự bao gồm hôn nhân giữa những người đồng phái và quyền của họ được nhận con nuôi, đã được đề ra hồi năm 2013. Dự luật thừa nhận các quyền lợi và bổn phận của các cặp đồng phái muốn kết hợp với nhau trên bình diện dân sự, và các cặp khác phái và đồng phái không muốn lấy nhau mà chỉ muốn ghi danh sống chung. Nó đã được nữ thượng nghị sĩ Monica Chirina thuộc đảng Dân Chủ ký ủng hộ đầu tiên, nên mang tên của bà. Sau một cuộc thảo luận dài trong ủy ban, văn bản dự luật đã được đưa lên Thượng viện ngày 28 tháng Giêng cùng với 6.000 hiệu chính. Nó sẽ được Thượng viện thảo luận trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2 trước khi bỏ phiếu. Dự luật có hai phần, gồm 23 khoản. Phần đầu liên quan tới việc thành lập một sự kết hiệp dân sự giữa các người đồng phái như là hình thức xã hội chuyên biệt, tức luật hôn nhân đồng phái. Phần hai gồm các khoản điều hành cuộc sống chung của hai người nam nữ hay hai người đồng phái. Ít lâu trước khi cuộc biểu tình khai mạc, ông Angelino Alfano, Bộ trưởng Nội vụ, đã gặp ông Massimo Gandolfini, người đứng đầu tổ chức cuộc biểu tình, và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn mục đích của cuộc biểu tình. Trong khi phu nhân của Bộ trưởng Alfano cũng hiện diện tại Circo Massimo để tham dự cuộc biểu tình. Cũng có Bộ trưởng Môi sinh, ông Gianluca Galletti, phu nhân và hai con. Ông Galletti nói, mỗi người hiện diện ở đây trong danh nghĩa cá nhân, liên quan tới các giá trị thì không có một giao kèo của chính quyền, cũng không có giao kèo của đa số. Phát biểu khai mạc ngày gia đình tại trường đua ngựa Circo Massimo, ông Gandolfini nói, chúng tôi không gây chiến với ai hết, chúng tôi gồm 2 triệu người. Thủ tướng Renzi cần chú ý tới điều này, cần phải tránh khả năng nhận con nuôi từ phía các cặp đồng phái, bởi vì gia đình và nhất là các trẻ em phải được bảo vệ. Xã hội của chúng ta đang trở thành điên loạn một cách vô giới hạn. Không thể chấp nhận việc nuôi con được che giấu bằng mặt nạ phó thác. Luật Chirina không thể chấp nhận được từ đầu cho tới cuối và cần phải có một cuộc giải phẫu triệt để. Đây không phải chỉ là việc thay đổi 3-4 từ, nhưng phải được từ chối hoàn toàn. Ở đây có các cử tri của tất cả mọi đảng phái chính trị. Vì thế tôi xin nói với quý vị rằng, hãy nhìn xem ai đang trợ giúp chúng ta và ai đang ngăn cản chúng ta. Chúng ta sẽ theo dõi các bước tới của luật này từng phút một, và chúng ta sẽ thấy ai đã lắng nghe sứ điệp của quảng trường này và ai là người đã chà đạp nó dưới chân. Vào thời điểm đầu phiếu, chúng ta sẽ nhớ ai đã đứng về phía gia đình và các trẻ em, ai không, bằng cách cho phép cả việc thực thi kinh tởm cho mướn tử cung nữa.
Thật ra ông Gandolfini đã nói quá vì tại Circo Massimo đã chỉ có khoảng 300.000 người tham dự. Trước khi chương trình Ngày Gia Đình bắt đầu, ông Alfredo Mantovano, nguyên phó Bộ trưởng Nội vụ, đã hướng dẫn kích động bầu khí và hỏi cử tọa. Chúng ta có muốn các kết hiệp dân sự không? Xin quý vị hãy nói to lên, nếu không từ các dinh thự quyền lực họ không hiểu đâu. Các người được phỏng vấn đều cho biết họ đến tham dự ngày gia đình Roma vì muốn bảo vệ ý niệm đúng đắn về hôn nhân. Hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Tình yêu của họ có hoa trái là con cái. Mỗi trẻ em đều được sinh ra bởi sự kết hợp yêu thương của một người cha và một người mẹ. Trẻ em chỉ có thể lớn lên trong sự quân bình tình cảm và lý trí trong một gia đình có cha mẹ. Vì thế, việc cho các cặp đồng phái quyền nhận con nuôi, đặt để các trẻ em vào trong một tình trạng không bình thường sẽ gây ra rất nhiều thiệt thòi cho các em. Và hành trang vào đời của các em sẽ thiếu rất nhiều thứ cần thiết, đặc biệt trong lĩnh vực tâm lý. Với luật hôn nhân đồng phái và quyền nuôi con, xã hội tạo ra một thế hệ mồ côi, không cha không mẹ, bao gồm các con người không biết mình là ai, do ai sinh ra, không gốc gác và không có căn tính. Chính vì lo âu trước các nguy cơ mới đe dọa gia đình truyền thống, nên có nhiều gia đình ở rất xa Roma cũng kéo nhau về tham dự cuộc biểu tình để bảo vệ các quyền lợi của gia đình tự nhiên và nhất là các quyền lợi của trẻ em. Người duy nhất của chính quyền hiện diện tại Circo Massimo là ông Gianluca Galletti, Bộ trưởng Môi sinh. Ông tuyên bố, Quốc hội sẽ phải chú ý đến quảng trường ngày hôm nay, bởi vì có hàng trăm ngàn gia đình Italia làm chứng cho thấy giá trị của gia đình đã đâm rễ sâu như thế nào trong đất nước chúng ta. Gia đình ở đây là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. và muốn bảo vệ quyền của người yếu đuối nhất là trẻ em, và trẻ em có quyền có một người cha và một người mẹ.
Trong số các chính trị gia có nhiều người thuộc đảng Trung Hữu. Thuộc đảng Sức Mạnh Italia có ông Maurizio Gasparri, ông Renato Brunetta, trưởng nhóm của đảng trong Quốc hội. Ông nói, đất nước không theo thiểu số của Thủ tướng Renzi. Đất nước là ở đây, có các người theo chủ trương đời và các tín hữu công giáo. Chúng tôi đã đệ trình hàng chục hiệu chính dựa trên các giá trị của chúng ta, không chấp nhận luật hôn nhân đồng phái, không chấp nhận việc cho mướn tử cung. Nhưng chúng tôi thừa nhận tình yêu của những người đồng phái, và chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho tới cùng. Bà Giorgia Meloni, lãnh tụ đảng Huynh đệ Italia, cho biết bà tham dự ngày gia đình trong tư cách là chính trị gia và là phụ nữ. Và nếu Chúa muốn, lần tới tôi sẽ tham dự với tư cách là mẹ, vì tôi mới có thai. Ông Mario Adinolfi thuộc đảng Dân Chủ và là một trong những người tổ chức ngày gia đình tuyên bố, đám đông này sẽ thay đổi lịch sử đất nước. Trên các biểu ngữ có người viết, Thủ tướng Renzi chúng tôi sẽ ghi nhớ. Tôi thì trái lại, tôi nói, chính quyền hãy lắng nghe. Thủ tướng Renzi, ông có các lựa chọn đúng đắn. Một người khác nữa hiện diện là ông Giuseppe Fioroni, trong các ngày trước đó đã cho biết là ông tham dự cuộc biểu tình là để bảo vệ các quyền của trẻ em. Vào cuối ngày, trong khi các đảng phái chính trị ủng hộ chính quyền thảo luận xem dự luật về hôn nhân đồng phái có thuận tiện hay không, thì ông Lorenzo Guerini, phó tổng thư ký đảng Dân Chủ, công bố một thông điệp nói rằng, khi có biết bao nhiêu người xuống đường biểu tình như thế để bày tỏ một cách văn minh các ý kiến của mình, thì đó là dấu chỉ nền dân chủ sinh động. Đã xảy ra ngày hôm nay cũng như tuần trước. Nhiệm vụ của chính trị là lắng nghe tất cả mọi người, đối chiếu với tất cả mọi người, rồi lãnh trách nhiệm quyết định. Sẽ có một cuộc thảo luận sâu rộng liên quan tới các kết hợp dân sự, và rồi Quốc hội sẽ bỏ phiếu. Chúng tôi sẽ tìm một sự đồng ý rộng rãi, nhưng chúng tôi cũng xác tín rằng đã tới lúc quyết định, và chúng tôi sẽ làm điều đó. Vừa rồi là bài viết về Ngày Gia đình Roma. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ về niềm hạnh phúc sống đời linh mục và giám mục.
Đức cha André Joseph Leonard, năm nay 75 tuổi, ngài chịu chức linh mục năm 1964 và năm 1991, Đức Thánh cha Gioan Paolo II chỉ định ngài làm giám mục Namur. Đến năm 2010, Đức Thánh cha Biển Đức 16 đặt ngài cai quản tổng giáo phận Malines Bruxelles, thay thế Đức Hồng y Gottfried Danninger đến tuổi về hưu. Đức Tổng giáo mục Leonard là giáo chủ giáo hội công giáo Bỉ và là chủ tịch hội đồng giáo mục Bỉ. Xin nhường lời cho Đức Cha nói về Đức Thánh Cha Francisco, về tầm quan trọng của ơn gọi và về niềm hạnh phúc sống đời linh mục và giám mục. Liên quan đến Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng giáo mục Leonard phát biểu như sau. Mỗi vị giáo hoàng đều có một nhân cách riêng. Theo tôi, thì Đức Thánh Cha Francisco là người của cử điệu, của hành vi. Trước tiên, ngài không phải là thần học gia hay là triết gia như Đức Thánh Cha Gioan Paolo II và Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cho dầu cả hai vị này đều có mối quan tâm mục vụ rất lớn. Vị giáo hoàng đương kim Francisco trước tiên là một người của tiếp xúc gần gũi, thích đi đến với tha nhân và nhấn mạnh đến lòng thương xót. Cần phải tiếp nhận con người với trọn phẩm tính của họ, trong nét đẹp cao cả, cũng như trong cái khốn khổ, nghèo hèn. Đức Thánh Cha Francisco có những khía cạnh ngôn sứ rõ ràng, không thể chối cãi được. Ngài không nghĩ rằng ơn cứu độ nằm trong các cơ cấu, tuy vẫn nhìn nhận sự cần thiết của cơ cấu. Ngài nhấn mạnh cách riêng đến tầm quan trọng của luồng gió tiên tri. Đối với tôi thì đây là một điểm quý báu rất đáng trân trọng. Về tầm quan trọng của ơn gọi và đời sống của các linh mục, Đức Tổng Giáo mục Maliner Brussen trình bày như sau. Khi còn làm giáo mục Namur, tôi được hồng phúc truyền chức cho 90 linh mục, và sau đó cho khoảng 20 linh mục với tư cách là tổng giám mục. Phần đóng góp nhỏ bé của tôi trong lĩnh vực này là đề cao sự cởi mở và lòng tin tưởng. Cởi mở tiếp nhận các ơn gọi mới của thế hệ trẻ hiện đại, mà phần đông là ơn gọi hoán cải. Cởi mở đối với lối sống tân kỳ của những người trẻ muốn trở thành linh mục. Tiếp đến là lòng tin tưởng. Cần phải sẵn sàng cống hiến một cơ may hay tái cống hiến cơ may cho những người thoạt đầu xem ra không hội đủ những đức tính cần thiết cho thiên chức linh mục, nhưng vẫn nghĩ rằng họ sẽ thủ đắc những đức tính này theo dòng thời gian. Vì thế không nên vội vã tuyên bố người nào không thích ứng với ơn gọi linh mục, ngay cả sau khi có sự phân định được thi hành cách nghiêm chỉnh. Một đặc điểm của tân thế hệ các linh mục trẻ hiện nay là gắn bó với căn tính linh mục, kể cả việc biểu lộ căn tính ra bên ngoài. Đa số các linh mục trẻ cẩn thận mặc áo có cổ trắng Roma. Một vài linh mục trẻ không ngần ngại mang áo trùng thâm. Đây là một lợi điểm tích cực. Người dân dễ dàng nhận ra sự hiện diện của vị linh mục và có thể đến gần để trao đổi, để tiếp xúc. Tôi cũng ghi nhận đa số các linh mục có tinh thần truyền giáo cao độ. Các vị luôn luôn quan tâm vun trồng đời sống cầu nguyện và sốt sắng cử hành các bí tích. Ngoài ra, các linh mục nhiệt thành ước muốn đi đến với dân chúng. Có lẽ các vị được thúc đẩy bởi lời nhắn nhủ thường xuyên lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha Francisco. Hãy đi đến các vùng ngoại ô, hãy ra đi tìm kiếm gặp gỡ người dân. Đừng khép kín trong cái ghetto tiện nghi thoải mái. Với tư cách giám mục, tôi khám phá ra một trong những bổn phận chính yếu của giám mục là phải chăm sóc điều kiện sống về cả vật chất lẫn tinh thần của các linh mục. Từ vài năm qua, tôi tự thề hứa là không bao giờ chỉ định các linh mục trẻ sống một mình, nhưng phải sống với các linh mục khác, hay ít nhất là có các linh mục anh em ở gần. Làm sao để giúp tất cả các linh mục sống ơn gọi độc thân một cách tích cực, vui tươi và phong phú? Sau cùng, Đức Cha André Joseph Leonard, Tổng giáo mục Maliner Brussels thổ lộ như sau. Thành thật mà nói, tôi là một linh mục và là một giám mục rất hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc. Niềm vui rộng lớn nhất của tôi là được gặp gỡ người dân trong những lần viếng thăm mục vụ. Việc tiếp xúc trực tiếp với hàng vạn vạn người là một ân huệ lớn lao. Một niềm vui bao la khác là được chứng kiến giáo hội có nhiều ơn gọi vào đời sống thánh hiến, phó tế vĩnh viễn và linh mục. Tôi chỉ xin nhấn mạnh cách riêng về ơn gọi linh mục. Tôi đã thành lập một chủng viện mang tên Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Thế, để mở rộng cửa đón nhận các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ trở thành linh mục phục vụ cho giáo hội tại Bỉ. Thật là cảm động và tràn đầy hy vọng. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán: Thầy chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là một tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha. Và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đặc tính bất khả phân ly của hôn phối theo các giáo phụ.
Chủ nhật 24 tháng 4 1994 trong khuôn khổ Thượng hội đồng giám mục Phi Châu tại Roma và trong khuôn khổ năm quốc tế về gia đình, Đức Thánh Cha John Paul II đã chủ sự thánh lễ trước 50.000 tín hữu để tôn phong ba vị tôi tớ Chúa lên bậc chân phước, trong đó đặc biệt có bà Elizabeth Tacanori Mora, một bà mẹ gia đình, bà sinh tại Roma năm 1774 và qua đời cũng tại đây năm 1825, lúc được 51 tuổi. Là con nhà châm anh Thế Phiệt, Elizabeth ta đã hấp thụ một nền giáo dục đạo đức cũng như nhân bản. Khi lên 22 tuổi, cô kết hôn với luật sư Cristoforo Mora. Nhưng sau khi thành hôn được mấy tháng, Elizabeth ta đã phải nếm thử những sóng gió của đời sống gia đình khi mà ông chồng bị một tình nhân quyến rũ và bỏ bê cửa nhà. Elizabeth ta cũng buồn rầu vì hai con gái đầu lòng đã chết khi vừa mới chào đời. Tuy nhiên, bà vẫn trung thành với sứ mạng làm vợ và làm mẹ. Bà đã biết chấp nhận những hy sinh để xin ơn thánh hóa bản thân cũng như tha nhân, họa theo tinh thần của dòng Chúa Ba Ngôi mà bà gia nhập như một hội viên dòng ba. Niềm an ủi của bà đã được toại nguyện. Sau khi bà qua đời, người chồng đã trở lại. Lúc đầu cũng xin gia nhập dòng Chúa Ba Ngôi và sau đó trở thành linh mục dòng Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, chân phước Elisabetta Canorimora đã không phản ứng theo thói thường của nhiều người, không hành động theo kiểu ông ăn trả thì bà cũng ăn nem, không đòi ly dị người chồng thiếu trung thủy, nhưng đã chấp nhận hy sinh, tha thứ với niềm xác tín mạnh mẽ nơi tính chất bất khả phân ly của hôn nhân Kitô giáo. Tiếp tục loạt bài về bí tích hôn phối, hôm nay chúng tôi đề cập đến giáo huấn của các giáo phụ về đặc tính bất khả phân ly của bí tích này.
Nói một cách tổng quát, mặc dù trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 19 câu 9 có ghi lại lời Chúa Giêsu, tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Nhưng các giáo phụ ngay từ đầu đều xác quyết tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Giáo phụ Tertulliano và Thánh Clemente thành Alexandria giải thích khoản trừ trong Tin Mừng theo Thánh Matthew trên đây, theo nghĩa đó là sự ly thân, và cùng với Tin Mừng theo Thánh Marco, các vị tái khẳng định rằng bỏ vợ hoặc bỏ chồng để tái hôn là điều bất hợp pháp. Origene lên tiếng chống lại một số giám mục muốn dựa vào khoản trừ của Tin Mừng theo Thánh Matthew để cho phép tái hôn. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ thứ tư trở đi, luật của đế quốc La Mã hiển nhiên là vì những khó khăn chính trị nên đã giải thích khoản trừ của Tin Mừng Matthew theo nghĩa cho phép ly dị và tái hôn, và đồng thời cũng cho phép ly dị vì nhiều lý do khác. Luật này cũng có ảnh hưởng tới giáo huấn của một số giáo phụ như Thánh Basilio và Epifanio cho rằng, trong trường hợp một bên ngoại tình, thì bên vô tội được phép tái hôn với người khác. Công nghị thành Arc là bên Pháp vào năm 314 trong khoản luật số 10 khuyên nên tỏ ra nhân từ với những người tái hôn sau khi chồng hoặc vợ của họ ngoại tình. Do vậy, giáo hội chính thức vẫn tuyên dạy về tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Thánh Ambrosio, Geronimo, Augustino và Thánh Gioan Kim Khẩu đều bênh vực đạo lý của Kinh Thánh. Thánh Augustino coi đặc tính bất khả phân ly là một trong những thiện ích của hôn phối. Ngài viết, có ba thiện ích của hôn phối là sự trung thành, con cái và bí tích. Trung thành có nghĩa là không có quan hệ với người này hay người khác ngoài khuôn khổ hôn nhân. Thiện ích con cái là người con được đón nhận với tình yêu thương, được chăm sóc với lòng từ nhân và giáo dục trong sự kính sợ Thiên Chúa. Sau cùng, thiện ích bí tích là hôn phối không bị tháo cởi và phía ly thân không kết hôn với người khác dù là để sinh sản con cái. Thánh Augustino dạy thêm rằng, mỗi dây ràng buộc của hôn phối được Kinh Thánh nhấn mạnh đến độ, một phụ nữ, dù bị chồng bỏ, vẫn không thể tái hôn bao lâu chồng còn sống, và người chồng dù bị vợ bỏ cũng không thể lấy người khác bao lâu người vợ cũ ấy chưa qua đời. Chúa đã khẳng định thiện ích của hôn phối cả trong Tin Mừng, không những vì Ngài cấm ly dị vợ, ngoại trừ trường hợp dâm bôn, nhưng còn vì Ngài đã nhận lời mời dự tiệc cưới. Vì vậy, nơi tất cả các dân tộc và mọi người, thiện ích hôn phối hệ được đặt trong thiện ích con cái và trong sự trung thành khiết tịnh. Nơi dân Chúa, thiện ích ấy còn hệ tại sự thánh thiện của bí tích, từ đó người vợ ly thân bị nghiêm cấm không được lấy người khác, bao lâu người chồng còn sống, dù là kết hôn với người khác để sinh sản con cái. Và cả khi động lực duy nhất thúc đẩy kết hôn là để sinh sản con cái, thì mỗi giây hôn phối vẫn không được tháo cởi, trừ khi một bên qua đời, cả trong trường hợp đôi vợ chồng không có con cái với nhau như mục tiêu họ nhắm tới khi kết hôn.
Về phần Thánh Gioan Kim Khẩu, Ngài nhắc lại đạo lý của thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 7 câu 10 và 11. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được bỏ vợ. Bình luận về đoạn thư này của Thánh Phaolô, Thánh Gioan Kim Khẩu viết, Thánh Phaolô cho chúng ta luật gì? Người nói, vợ bị ràng buộc vào luật, vì thế không được ly dị bao lâu chồng còn sống, và cũng không được lấy chồng khác hoặc tái hôn. Chúng ta hãy để ý tới ý nghĩa chính xác của những lời này. Thực vậy, Thánh Phaolô không nói người vợ phải sống chung với chồng bao lâu chồng còn sống. Như người viết, vợ bị ràng buộc bởi luật pháp bao lâu chồng còn sống. Cho dù vợ có viết giấy ly dị và bỏ nhà, đi với người khác, nhưng vợ vẫn bị ràng buộc bởi luật pháp và là người ngoại tình. Bạn đừng trưng dẫn với tôi những luật lệ do những người ở ngoài giáo hội ban hành. Những luật đó quy định việc cấp giấy ly dị và rời bỏ nhau, nhưng Thiên Chúa trong ngày trung thẩm sẽ không xét xử con theo những luật đời như thế, nhưng theo luật mà chính Ngài đã ban hành. Tóm lại nói một cách tổng quát, trong năm thế kỷ đầu tiên, người ta chỉ thấy một thí dụ duy nhất dựa trên khoản trừ của Tin Mừng theo Thánh Matthew và cho phép ly dị, đó là Ambrosiate cho phép người chồng được bỏ vợ phạm tội ngoại tình để tái hôn. Tự chung các giáo phụ đều đồng ý với nhau về giáo lý liên quan tới tính chất bất khả phân ly của hôn phối.
Từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 9, giáo hội Roma đại diện cho giáo hội Tây Phương không ngừng khẳng định tính chất bất khả phân ly của hôn phối, tuy rằng tại vương quốc của người Pháp như công nghị thành Verbieri năm 756 và thành Compiègne năm 757 cho thấy thực tế không luôn luôn phù hợp với đạo lý ấy. Bức thư của Đức Giáo Hoàng Gregorio II gửi Thánh Giám Mục Bonifacio đã gây tranh luận nhiều và có thể coi đây là một sai lầm trong việc thực hành và không thể được coi là tuyên ngôn chính thức của huấn quyền giáo hoàng. Quy luật số 47 trong giáo luật tông truyền và khoản luật số 48 của công nghị 11 thành Carthage ở Bắc Phi năm 407 vẫn giữ nguyên giá trị. Theo đó, người nào ly dị sẽ bị phạt không được hiệp thông với cộng đoàn giáo hội nữa. Về phần các giáo hội Đông Phương và Chính Thống, và sau này từ thế kỷ 16 trở đi, phần lớn các nhà thần học Tin Lành đều ủng hộ ý kiến cho rằng Chúa Kitô coi việc ngoại tình như một lý do hợp pháp để cho phép tháo giải hôn phối và cho tái hôn sau đó. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo không chấp nhận giải thích như thế, xét vì mạch văn hai đoạn được thuật trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đoạn thứ nhất thuộc về bài giảng trên núi, trong đó Chúa Giêsu tuyên bố Ngài đến để kiện toàn lề luật. Giáo huấn của Ngài về hôn phối phải được hiểu như một sự kiện toàn lề luật. Vậy mà việc bỏ vợ là điều đi ngược với bản chất của hôn phối và các nghĩa vụ đi kèm theo đó. Đó là một sự thiếu sót trầm trọng hơn cả cái nhìn ham muốn mà Chúa đã lên án trước đó. Thầy bảo thật các con, ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi. Matthew đoạn 5 câu 28. Chúa Giêsu không nhìn nhận một lý do nào là hợp pháp để ly dị vợ. Vì giả sử Chúa làm như thế, tức là Ngài phù hợp với đoạn 24 câu 1 của sách Đệ Nhị Luật cho phép ly dị. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Và giả sử làm như thế, thì có nghĩa là Chúa Giê-xu biến những gì chỉ được dung thứ trong cựu ước thành luật chính thức. Nhưng điều này hoàn toàn không hợp với chủ ý của Chúa khi Ngài long trọng tuyên bố ở đầu bài giảng trên núi. Các con đã nghe nói, phần Thầy, Thầy bảo các con. Chúa muốn kiện toàn luật của cựu ước, chứ không chiều theo luật ấy. Thái độ của Chúa Giê-xu chỉ có nghĩa khi Ngài xác nhận luật cấm ly dị không còn khoản trừ nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để chính thức bế mạc năm về đời sống thánh hiến. Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên đường viếng thăm Cộng hòa Slovenia và trong dịp này, Ngài sẽ thăm một trại tị nạn. Mexico, gần 900.000 vé tham dự các thánh lễ và các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ được các giáo phận liên hệ tại Mexico phân phát cho các tín hữu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.